Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 10 tháng 5, năm 2022, thứ ba trong tuần thứ bốn mùa phục sinh, lễ Thánh Gioan Avila, linh mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ tự do. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10, từ câu 22 đến câu 30. Khi ấy, ở Jerusalem, người ta đang mừng lễ cúng hiến đền thờ. Bấy giờ là mùa đông, Đức Giêsu đi lại lại trong đền thờ tại hành lang Salomon. Người Do Thái vây quanh Đức Giêsu và nói: "Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết." Đức Giêsu đáp: "Tôi đã nói với các ông rồi, mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một." Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện được kể lại rằng, một người Mỹ đi du lịch qua xứ Syria đã thấy ba người chăn chiên dẫn bầy chiên mình ăn chung với nhau. Một lúc sau, một trong ba người chăn chiên này kêu chiên mình: "Mena, Mena," theo tiếng Ả Rập có nghĩa là "hãy theo ta, hãy theo ta." Các con chiên của người này liền tách khỏi bầy và đi theo người ấy lên đồi. Người chăn chiên thứ hai cũng kêu như vậy, và chiên của anh ta liền đi theo anh ta. Người Mỹ nói với người chăn chiên thứ ba: "Xin anh vui lòng cho tôi mang đồ đạc của anh, để tôi kêu như anh kêu, xem các con chiên này có theo tôi hay không." Anh ta sẵn sàng cho người Mỹ này mượn đồ đạc. Xong xuôi, người Mỹ kêu "Mena, Mena", nhưng chẳng có con chiên nào nhúc nhích. Lạ quá, người Mỹ ngạc nhiên hỏi: "Thế chiên không nghe tiếng ai khác ngoại trừ anh thôi sao?" Người chăn chiên Syria trả lời: "Ồ, có chứ, vài con chiên bị bệnh, nó sẽ đi theo bất cứ ai." Quý vị và các bạn thân mến, qua câu chuyện trên, chúng ta thấy rằng các con chiên chạy theo chủ của nó không phải vì dáng vẻ bề ngoài, mà nhờ tiếng nói của ông chủ. Chúng luôn nhận ra tiếng của chủ nó và mau mắn bước theo chủ mình khi được kêu gọi. Chúng ta biết rằng chiên không nghe theo tiếng của người lạ. Bài tin mừng hôm nay cũng đề cập đến việc lắng nghe và chạy theo của các con chiên đối với tiếng gọi của chủ nó. Chúa Giêsu khẳng định rằng: "Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi." Tiếng Chúa ở đây có thể được hiểu là lời Chúa trong Kinh Thánh, và tiếng nói lương tâm mà Thiên Chúa khắc ghi trong tâm hồn mỗi người. Trong cuộc sống, chúng ta nhận thấy rằng, trước những cám dỗ, lương tâm chúng ta vẫn lên tiếng nói với chúng ta làm lành lãnh dữ. Rồi khi chúng ta đi lễ hoặc tham dự những buổi chia sẻ lời Chúa, hay tham dự những buổi Lectio Divina, chúng ta vẫn được nghe lời Chúa nói với chúng ta khi chúng ta lắng nghe đọc lời Chúa. Hơn nữa, các con chiên của Chúa không chỉ nhận ra tiếng Chúa mà còn phải biết theo Ngài, nghĩa là sống theo sự hướng dẫn của Chúa dạy, áp dụng lời Chúa vào trong cuộc sống của mỗi người. Khi sống như thế, chúng ta mới thực sự là những con chiên của Chúa. Chúng ta mới thực sự là những người tin theo Chúa. Tin Chúa là Chúa của mình, là Đấng Mêsia, là Đấng Cứu Độ trần gian. Và chúng ta mau mắn sống theo ý Ngài. Còn những người Do Thái vây quanh Chúa Giê-xu, sau khi đã chứng kiến các phép lạ Ngài làm và lắng nghe các lời giảng của Ngài, nhưng họ vẫn cứng lòng tin, không chịu tin vào Ngài, là Đấng Mêsia, là Đấng Cứu Độ trần gian. Nên Chúa Giê-xu khiển trách họ rằng, các ông không tin vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, qua bí tích rửa tội, chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Chúa và bước theo Ngài. Vậy chúng ta đã thực sự chăm chú lắng nghe lời Chúa, đã tìm tòi học hỏi lời Chúa chưa? Chúng ta có biết áp dụng những lời Chúa dạy vào cuộc sống chưa? Hay là chúng ta nghe rồi bỏ qua, lại quên? Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta kiểm điểm lại việc chúng ta lắng nghe và bước theo Chúa. Lạy Chúa, trong cuộc sống, có rất nhiều tiếng mời gọi chúng con và làm chúng con sao lãng lắng nghe tiếng Chúa. Xin Chúa giúp chúng con ý thức rằng, chúng con là những con chiên của Chúa, nên cần chú tâm lắng nghe tiếng Chúa gọi và mong mắn áp dụng những lời ấy vào trong cuộc sống chúng con, hầu chúng con được hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban. Amen.
Con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con thức tỉnh lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lấy Ngài. Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là Chúa chăn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền giáo cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười, lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời, tròn vẹn hành lý cho ngày mai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là Chúa chăn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, lời ngài đổi mới cho cuộc đời, lời ngài hạnh phúc cho đời ai.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chúc mừng ngày cầu nguyện cho ơn gọi và ngày của mẹ. Sau khi chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với khoảng 15.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Pedro, trưa Chủ nhật ngày 8 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến ngày thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 59, năm nay có chủ đề được kêu gọi xây dựng gia đình nhân loại. Đức Thánh Cha nói, tất cả chúng ta, những người đã chịu phép rửa, đều được kêu gọi bước theo Chúa Giê-xu, nói có với người để bước theo mẫu gương của người, hầu khám phá niềm vui cho đi và lòng nhiệt tâm phục vụ tìm mừng. Đức Thánh Cha chào thăm và chúc mừng các tân linh mục được truyền chức trong ngày này tại Vương cung Thánh đường Laterano ở Roma. Kể đó, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người, hôm nay tại nhiều nơi trên thế giới, người ta cử hành ngày của mẹ. Chúng ta hãy tỏ lòng yêu mến các bà mẹ của chúng ta, những người còn sống cũng như đã qua đời. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người mẹ trên khắp thế giới với lòng biết ơn cùng với những lời chúc tốt đẹp nhất. Tin giáo hội tại Peru, lễ phong trần phước cho một nữ tu tại Peru. Lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 7 tháng 5 vừa qua, đã có lễ phong trần phước cho một nữ tu bị phiến quân Con Đường Sáng tại Peru sát hại vì oán ghét đức tin. Đó là nữ tu Maria Agustina Rivas Lopez, quen gọi là chị Aguchita, bị sát hại ngày 27 tháng 9 năm 1990, cùng với 6 nông dân ở La Florida, huyện Perene, tỉnh Chanchamayo. Lễ phong trần phước được cử hành tại chính nơi chị tử đạo và cũng là nơi chị phục vụ các hộ dân bản xứ, thăng tiến các phụ nữ và cổ võ việc giáo dục tốt đẹp hơn cho các trẻ em. Chị Aguchita sinh năm 1920 tại Caracora và năm 14 tuổi được gửi đến thủ đô Lima của Peru để theo học tại trường của các nữ tu bác ái. Sau đó chị gia nhập dòng này năm 20 tuổi. Và 5 năm sau đó, năm 1945, được thánh dòng với tên là Maria Agustina. Chị làm giáo viên dạy dỗ các trẻ em, giáo lý viên và y tá, cho đến năm 1988, thì được gửi đến giáo điểm truyền giáo ở La Florida, nơi có nhiều thổ dân bản xứ nghèo cần được giúp đỡ về nhiều mặt. Ngày 27 tháng 9 năm 1990, một nhóm du kích quân Con Đường Sáng, vốn theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông, đến giáo điểm La Florida, triệu tập tất cả mọi người dân tại quảng trường trung tâm. Vì không thấy chị bề trên giáo điểm mà họ muốn giết chết, vì coi tôn giáo cản trở các nông dân thổ dân theo cách mạng, đám dân quân liền bắt chị Aguchita thay vào đó và hành quyết. Một thiếu nữ dân quân 17 tuổi đã bắn 5 phát vào người chị nữ tu trước mặt dân chúng. Hai linh mục thừa sai người Ba Lan là cha Michael Tomasek và Binyak Salkovsky, cùng với một linh mục người Ý là cha Alessandro Dordi, bị phiến quân Con Đường Sáng sát hại hồi tháng 8 năm 1991, cũng được phong trần phước năm 2015. Án phong trần phước cho chị Aguchita được khởi sự năm 2017 tại giáo phận San Ramon ở Peru. Và ngày 22 tháng 5 năm ngoái 2021, Đức Thánh Cha Francisco cho công bố xác lệnh nhìn nhận vị tôi tớ Chúa Aguchita đã bị sát hại vì sự oán ghét đức tin. Chủ sự thánh lễ phong trần phước là Đức Hồng Y Bantaya Porras, Tổng Giám mục Giáo phận Merida, kiêm Giám quản Tông tòa thủ đô Caracas của Venezuela, trong tư cách là đại diện Đức Thánh Cha. Trong số các vị đồng tế, có Đức Tổng Giám mục Miguel Carrezos Vidate, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, kiêm Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Peru, cùng với hơn 20 giám mục và 101 tại nước này, trước sự tham dự của hàng ngàn tín hữu thuộc miền Amazon, Peru. Tin Hán Thành, Hàn Quốc, Tổng giáo phận Hán Thành tiếp tục gửi linh mục thừa sai ra nước ngoài. Tổng giáo phận Hán Thành, thủ đô Hàn Quốc, tiếp tục gửi các linh mục thừa sai đi phục vụ tại nước ngoài. Cho đến nay, đã có 21 linh mục từ đây được gửi đi loan báo tin mừng tại 11 nước, phục vụ giáo hội địa phương. Hôm 4 tháng 5 vừa qua, Đức cha Phêrô Trịnh Thuần Trạch, dòng Cát Minh Nhật Phép, Tổng giám mục thủ đô, đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa địa phương để chính thức sai hai linh mục đi truyền giáo, một tại Tổng giáo phận Monterrey, bên Mexico, và một tại giáo phận Tân Trúc, Đài Loan. Thánh lễ do ban truyền giáo hải ngoại của Tổng giáo phận Hán Thành tổ chức với 32 linh mục đồng tế, trước sự tham dự của 400 giáo dân, trong đó có thân nhân của hai thừa sai. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Trịnh Thuần Trạch nhấn mạnh vai trò và ý nghĩa mà Tổng giáo phận đang thi hành trong việc đóng góp vào việc gửi các linh mục, tu sĩ và giáo dân đi phục vụ tại nước ngoài. Ngài nhắn nhủ các vị thừa sai hãy luôn cầu nguyện, nhất là trong những lúc khó khăn, tìm ơn thánh và sự an ủi trước sự hiện diện của Chúa. Đức Tổng giám mục cũng nhắc nhở các vị thừa sai hãy tôn trọng các nền văn hóa và những người mình sẽ gặp trong việc phục vụ, tìm cách gặp gỡ Chúa sống trong họ. Ngài nói thêm rằng, khi trở về Hàn Quốc, anh em sẽ được mời gọi chia sẻ tình trạng mà anh em nhận được từ kinh nghiệm thừa sai quý báu này. Tin Roma, kỷ niệm 200 năm lập hội truyền bá đức tin. Hôm 3 tháng 5 vừa qua, Bộ Truyền giáo đã kỷ niệm 200 năm lập hội truyền bá đức tin và 100 năm tổ chức này được nâng lên hàng hội giáo hoàng. Hội này do một thiếu nữ người Pháp, chị Pauline Zariot, thành lập tại thành phố Lyon. Ngay từ nhỏ trong gia đình, Pauline đã nghe nói về các hoạt động truyền giáo và mơ ước trở thành thừa sai tại Trung Hoa. Giấc mơ này cũng được anh ruột của Pauline, khi đó là thầy trùng sinh Phileas, chia sẻ. Một hôm cha Phileas cho Pauline biết, hội thừa sai Paris, Mép, đang túng thiếu không có phương tiện tài trợ công cuộc truyền giáo. Pauline này ra ý định góp phần truyền bá đức tin. Năm 1818, Pauline bắt đầu liên lạc mỗi người một xu mỗi tuần nơi 200 công nhân trong công xưởng của anh rể để gửi giúp hội thừa sai Paris. Sau đó, Pauline có sáng kiến. Ban đầu, cô liên kết những người thân thiết và họ hàng, một nhóm 10 người, đề nghị mỗi người đọc kinh mỗi tuần và góp một xu để giúp các sứ truyền giáo. Đồng thời, mỗi người kiếm thêm 10 người, và cứ thế, nhóm 10 người thành 100. Và 100 thành 1.000, 1.000 thành 10.000. Hội truyền bá đức tin được khởi sự và chính thức thành lập vào ngày 3 tháng 5 năm 1822. Pauline nhận được những lời thỉnh cầu trợ giúp công cuộc truyền giáo tại Á Châu và Mỹ Châu. Hội truyền bá đức tin lan mạnh vào ngày 3 tháng 5 năm 1922, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 ban hành tự sắc Romanorum Pontificum, nâng hội này lên hàng hội giáo hoàng và phê chuẩn tinh thần truyền giáo của hội này là một dịch vụ thiết yếu đối với giáo hội hoàn vũ. Hiện nay các hội này hiện diện tại hơn 120 quốc gia. Chị Pauline Zaricot sẽ được phong trần phước trong buổi lễ ngày 22 tháng 5 tới đây tại Lyon do Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, người Philippines, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo chủ sự. Tuyên bố nhân ngày kỷ niệm này, Đức Tổng giám mục Gian Pietro D'Antoso, Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, kiêm đồng tổng thư ký các hội giáo hoàng truyền giáo, nói với hãng tin PDS rằng, kỷ niệm 200 năm lập hội truyền bá đức tin gắn liền với việc phong trần phước cho chị Pauline Zaricot, trước tiên đó là một sự củng cố đoàn sùng của chị. Đây không phải là một điều thuộc về quá khứ, nhưng cũng là một viễn tượng cho tương lai. Tất cả những điều này giúp chúng ta thức tỉnh những gì chúng ta đã sống nhờ chị Pauline Zaricot và còn tiếp tục. Với Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Đan Tô Sô nói thêm rằng, một ý tưởng quan trọng và tân tiến là góp phần vào công cuộc truyền giáo. Đức Giáo hoàng Francisco rất thường nói về tinh thần truyền giáo, đó cũng là hướng đi của bộ truyền giáo. Đối với mỗi tín hữu đã chịu phép rửa, đều cần tham gia vào công cuộc truyền giáo của giáo hội trên thế giới. Qua các hội giáo hoàng truyền giáo, tín hữu có thể tham gia bằng lời cầu nguyện, dâng cúng, đóng góp, hoặc bằng sự quan tâm đối với các hoạt động truyền giáo của hội thánh. Tin giáo phận Hải Phòng, Hội Doanh nhân Công giáo giáo phận Hải Phòng mừng lễ quan thầy. Sáng mùng 5 tháng 5 vừa qua, tại nhà thờ họ, nhà xứ Hàng Cân, Hội Doanh nhân Công giáo giáo phận Hải Phòng đã long trọng mừng lễ Thánh Giuse Thợ, quan thầy của hội. Thánh lễ do Đức Giám mục Giáo phận Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chủ tế. Đồng tế với Đức Cha Vinh Sơn có cha linh hướng Doan Bautista Vũ Văn Kiệt, quý cha đặc trách các nhóm, quý cha khách và các vị khách mời. Trước thánh lễ, các thành viên tổ chức buổi họp bàn về phương hướng hoạt động của hội năm 2022. Nhân buổi gặp gỡ này, Đức Cha Vinh Sơn cũng khích lệ mỗi thành viên của hội trong việc sống đức tin giữa đời, trong niềm cậy trông vào Chúa. Đây là điểm khác biệt giữa doanh nhân công giáo và không công giáo. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Vinh Sơn phát họa lại khuôn mặt của Thánh Giuse Thợ với nhân đức khiêm nhường nổi bật. Từ đó, Ngài mời gọi anh chị em hội doanh nhân công giáo noi gương vị Thánh Bồ Mẹ trong đời sống hàng ngày cũng như trong công việc làm ăn kinh doanh, biết khiêm tốn thầm lặng nhưng tận tụy với công việc và cậy trông vào sự trợ giúp của Thiên Chúa. Cuối thánh lễ, hội đã có nghi thức kết nạp 31 hội viên mới. Sau đó ông chủ tịch Paulo Phạm Tam Giang đã thay mặt gần 200 hội viên có những tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Đức Cha, quý khách và cộng đoàn hiện diện. Ngày đại lễ mừng quan thầy của hội đã diễn ra thành công tốt đẹp trong vui mừng và hy vọng về những hoạt động hữu ích của giới doanh nhân công giáo, giáo phận Hải Phòng. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 13, từ câu 31 đến câu 33 và từ câu 34 đến câu 35. Khi Giuđa rời khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: "Bây giờ con người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi người, thì Thiên Chúa lại cho người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho người được vinh hiển. Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương nhau." Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng trong Chúa Nhật thứ năm mùa Phục Sinh hôm nay nằm trong diễn từ ly biệt của Đức Giêsu với các môn đệ trước khi Người đi vào cuộc tử nạn và phục sinh. Đức Giêsu nói đã đến giờ con người được tôn vinh. Lời nói ám chỉ cuộc thương khó của Người đã bắt đầu. Người nói điều đó như để ăn mừng một cuộc chiến thắng, dù đang ở trong thời hiện tại, nghĩa là cuộc thương khó chưa thực sự diễn ra. Nhưng cuộc tôn vinh của Người đã bắt đầu. Sự tôn vinh này không chỉ ở một thời khắc nhưng trải dài trong một tiến trình đã bắt đầu và chắc chắn sẽ đi đến hồi chiến thắng. Theo thần học của sách Tin Mừng thứ tư, cuộc tôn vinh của Đức Giêsu bao gồm trọn vẹn cuộc thương khó, cái chết và phục sinh của Người. Vì vậy, trong ánh sáng của mầu nhiệm phục sinh, biến cố này được nhìn ở trong thời hiện tại và được coi như đã hoàn thành. Đức Giêsu khẳng định, giữa Người với Chúa Cha có sự hiệp thông khắng khít đến độ, nếu Người Con được tôn vinh thì Chúa Cha cũng được tôn vinh và ngược lại. Trong trường hợp này, sự tôn vinh cũng chính là vinh quang mà Thiên Chúa Cha sẽ ban cho Đức Giêsu sau cuộc thương khó. Trước khi ra đi bước vào con đường thương khó, Đức Giêsu nói đến điều răn mới. Đây là điều răn về tình yêu thương của người môn đệ với nhau. Nhờ đó, họ có thể sống và đối xử với nhau theo như ý Người muốn. Điều răn này được gọi là mới vì nó họa lại chính tình yêu thương của Người đối với các môn đệ, như Thầy đã yêu thương anh em. Một cách cụ thể, tình yêu này được diễn tả trong sự hy sinh tính mạng của chính bản thân Người. Trong chính bối cảnh trước cuộc thương khó và phục sinh của Đức Giêsu, Người đã trối lại cho các môn đệ lời trăn trối như một gia sản của tình yêu. Điều đó càng cho thấy Người ưu tư với giới luật yêu thương đến mức nào. Có được tình yêu này, các môn đệ của Người mới có thể sống tốt và đối xử tốt với nhau khi Thầy của họ không còn ở bên họ nữa. Tại sao Đức Giêsu lại khẳng định đây là điều răn mới? Vì trong Cựu Ước cũng đã nói đến điều này. Sách Lê-vi chỉ thị rằng không được trả thù, không được oán hận những người đồng loại và phải yêu đồng loại như chính mình. Cũng vậy, cả sách Lê-vi và sách Đệ Nhị Luật chỉ thị dân Chúa phải yêu thương người ngoại kiều như người bản xứ và phải yêu thương họ như chính mình. Hơn nữa, theo sử sách ghi lại, nhiều triết gia ngoại giáo trước Đức Giêsu cũng đã cổ vũ yêu thương tha nhân, thậm chí yêu thương cả kẻ thù. Vậy, đâu là điều mới mẻ trong giáo huấn của Đức Giêsu? Tất cả những gì Cựu Ước chỉ thị, những gì các triết gia ngoại giáo cổ võ chỉ dừng lại ở lý thuyết. Và điều mới mẻ trong giáo huấn của Đức Giêsu chính là hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Người đã yêu thương họ đến cùng, đến hy sinh tính mạng. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của Người đã hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Có lẽ khi ấy, ngay cả các môn đệ cũng chưa hiểu hết được yêu như Thầy đã yêu là thế nào. Có thể các ông chỉ nghĩ đến những việc Đức Giêsu làm như giảng dạy, chữa bệnh, trừ quỷ, thăm viếng, ủi an người túng thiếu, vân vân. Chỉ trong ánh sáng của mầu nhiệm phục sinh, các môn đệ mới thực sự hiểu được yêu như Thầy đã yêu là thế nào. Điều mới mẻ trong giáo huấn của Đức Giêsu chính là bản chất của tình yêu mà chính Người đã thể hiện. Với giáo huấn này, một kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Từ đây các môn đệ hiểu được yêu thương người thân cận như Thầy đã yêu là thế nào. Trong cộng đoàn giáo hội sơ khai, giới luật yêu thương đã được hiểu và triển khai rất sớm. Nhờ đó đã phát sinh nhiều hoa trái, từ việc mọi tín hữu đồng tâm nhất trí để mọi sự làm của chung, đến việc đặt ra chức vụ phó tế để chăm lo cho những người bị bỏ rơi. Giáo phụ Tertulliano đã ghi lại điều mà dân ngoại nói về các Kitô hữu tiên khởi rằng: hãy xem họ yêu thương nhau biết bao và sẵn sàng hiến mạng cho nhau chừng nào. Điều răn mới của Đức Giêsu không chỉ giới hạn giữa những người đã tin mà còn lan rộng tới cả những người chưa tin và mở rộng ra đến cả những người thù địch chống đáng. Lịch sử đã ghi lại những bằng chứng rõ rệt về tình yêu ấy. Từ Thánh Stefano, vị tự đạo tiên khởi, đến các tông đồ, và sau này rất nhiều thánh tự đạo đã nêu cao tấm gương sáng như bằng chứng về hiệu quả của điều răn mới. Họ chấp nhận chết vì người mình yêu, đang khi vẫn cầu xin ơn tha thứ cho những kẻ làm hại mình. Năm vừa qua, đại dịch Covid đã làm điên đảo nhiều quốc gia, trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2021, Sài Gòn trở thành tâm dịch kinh khủng nhất của nước ta. Tình trạng bi đát tương tự hoặc thậm chí còn bi đát hơn cả các nước như Ấn Độ hay Indonesia trước đó. Các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An cũng ít nhiều chịu cảnh tương tự. Người ta diễn tả rằng Sài Gòn khi ấy giống như một chiến trường hoang tàn, ớn lạnh. Những âm thanh ồn ào náo nhiệt hàng ngày được thay bằng tiếng xe cứu thương suốt ngày đêm trên khắp các hang cùng ngõ hẻm. Dù chính quyền thành phố có cố gắng, nhưng lực bất tòng tâm, chưa kể những sai lầm trong kế sách. Lương thực, thực phẩm thiếu thốn vì hạn chế giao thương. Nhưng cũng trong chính hoàn cảnh ấy, người dân lại chứng kiến việc làm phi thường của các tổ chức tôn giáo, từ các dòng tu, nhà thờ, nhà chùa, các nhóm và cá nhân thiện nguyện đã xả thân hy sinh vì người khác, bất chấp hiểm nguy, đồng lòng trợ giúp anh chị em đồng bào mình, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt bất cứ ai. Nhiều người dấn thân bất kể ngày đêm, đã có người mất mạng vì nhiễm bệnh, nhiều người quảng đại đóng góp tiền bạc, lương thực, thực phẩm. Dù những cứu trợ ấy không thấm thía vào đâu trong hoàn cảnh cùng quẫn ấy, nhưng nó đã giảm đi phần nào những cùng cực trong thời gian bị phong tỏa. Đúng như câu ca dao của người Việt Nam, lá lành đùm lá rách, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, bao bọc chở che những người khó khăn cùng cực hơn mình. Dù nhiều người chưa hề nghe biết đến giáo huấn của Đức Giêsu, nhưng tinh thần của họ đã chứng tỏ những giá trị cao đẹp của Kitô giáo. Những giá trị ấy được Thiên Chúa gieo vãi trong tâm hồn từng con người và chờ cơ hội được trổ sinh hoa trái bằng những hành động cụ thể. Như đã nói ở trên, giáo huấn của Đức Giêsu không mới trên phương diện lý thuyết, nhưng mới vì chính người đã thực hiện điều đó bằng cả cuộc sống mình. Ước gì điều răn mới của Đức Giêsu tiếp tục được lan tỏa, được đem ra thực hành giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Hãy lắng nghe và bước theo Chúa vì một đời nhân lành. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với khoảng 15.000 tín hữu và du khách thành Hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô Trưa Chúa Nhật mùng 8 tháng 5 vừa qua. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ tư mùa Phục Sinh. Trong đó, Chúa Giêsu nói về tương quan giữa Ngài và các tín hữu như một tử với đoàn chiên. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
Il Vangelo della liturgia di oggi ci parla del legame che c'è tra il Signore e ciascuno di noi. E per farlo Gesù utilizza un'immagine tenera, un'immagine bella, quella del pastore che sta con le pecore.
Tin mừng phục vụ hôm nay nói với chúng ta về mối liên hệ giữa Chúa và mỗi chúng ta. Để trình bày như vậy, Chúa Giêsu dùng một hình ảnh dịu dàng và đẹp đẽ, hình ảnh người mục tử ở giữa đoàn chiên. Và Chúa giải thích bằng ba động từ. Ngài nói: Tôi biết các chiên của tôi, chúng nghe tiếng tôi, và tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Lắng nghe, nhận biết và đi theo. Chúng ta hãy xếp ba động từ này. Trước tiên, các con chiên lắng nghe tiếng của mục tử. Sáng kiến luôn đến từ Chúa, tất cả khởi thành từ âm thánh của Chúa. Chính Chúa gọi chúng ta hiệp thông với Ngài. Nhưng sự hiệp thông này chỉ nảy sinh nếu chúng ta cởi mở lắng nghe. Lắng nghe có nghĩa là sẵn sàng, ngoan ngoãn, là thời gian dành cho đối thoại. Ngày nay, chúng ta bị đảo lộn vì những lời nói và sự vội vã phải luôn luôn nói và làm cái gì đó. Thật là vất vả dường nào để lắng nghe nhau. Trong gia đình, tại trường học, nơi làm việc, thậm chí trong giáo hội nữa. Nhưng đối với Chúa, trước tiên cần lắng nghe. Chính Chúa là lời của Thiên Chúa Cha và Kitô Hữu là người con lắng nghe, được kêu gọi sống bằng lời Chúa trong tầm tay của mình. Chúng ta hãy tự hỏi xem chúng ta là những người con lắng nghe hay không? Chúng ta có tìm được thời giờ cho lời Chúa, có dành không gian và quan tâm cho anh chị em hay không? Ai lắng nghe người khác thì cũng lắng nghe Chúa và ngược lại. Và họ cảm nghiệm được một điều rất đẹp, nghĩa là chính Chúa lắng nghe. Chúa lắng nghe chúng ta khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta thổ lộ tín thác với Chúa, khi chúng ta cầu khẩn Chúa. Như thế, lắng nghe Chúa Giê-xu trở thành con đường để khám phá rằng Chúa biết chúng ta. Động từ thứ hai liên quan đến người mục tử nhân lành là nhận biết. Ngài biết các chiên của mình. Nhưng điều này không phải chỉ có nghĩa là Chúa biết nhiều điều về chúng ta. Biết theo nghĩa kinh thánh có nghĩa là yêu thương. Có nghĩa là Chúa, trong khi gặp được tâm hồn chúng ta, Ngài rất thương yêu chúng ta. Nếu chúng ta lắng nghe Ngài, chúng ta khám phá thấy điều này là Chúa thương chúng ta. Vì thế, tương quan với Chúa không còn lạnh lùng hay chỉ có bề mặt. Chúa Giê-xu tìm kiếm một tình bạn nồng nhiệt, một sự tri kỷ, thân mật. Chúa muốn ban cho chúng ta một điều mới mẻ và tuyệt vời, đó là biết mình được Chúa yêu thương, và vì thế, không bao giờ chúng ta bị bỏ mặc một mình. Khi ở với một tử nhân lành, chúng ta sống kinh nghiệm mà Thánh Vịnh nói đến. Dù con tiến qua thung lũng tối đen, con cũng chẳng sợ gì, vì có Chúa ở cùng con. Nhất là trong đau khổ, cơ cực, khủng hoảng, chính Chúa nâng đỡ chúng ta, đồng hành với chúng ta qua tình trạng đó. Và thế là, chính trong những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta có thể khám phá thấy mình được Chúa biết đến và yêu thương. Chúng ta hãy tự hỏi, tôi có để cho Chúa biết hay không? Tôi có dành chỗ cho Chúa trong cuộc sống của tôi và trình bày cho Chúa điều tôi đang sống hay không? Và sau bao nhiêu lần, trong đó tôi đã cảm nghiệm sự gần gũi của Chúa, lòng cảm thương, sự dịu dàng của Chúa, tôi nghĩ gì về Ngài? Tôi có còn nghĩ Ngài như một Thiên Chúa xa cách, dửng dưng đối với những tình cảnh của tôi hay không? Hay là tôi biết Chúa như bị một tử nhân lành, biết và yêu thương tôi? Sau cùng, động từ thứ ba, các con chiên lắng nghe và khám phá thấy mình được yêu thương thì đi theo mục tử của chúng. Ai theo Chúa Kitô thì họ làm gì? Họ đi theo Chúa trên cùng một con đường, cùng một hướng đi. Chúa đi tìm những gì bị hư mất, chú ý đến những người ở xa, quan tâm đến tình trạng của người đang đau khổ, biết khóc với người khóc, giơ tay giúp đỡ kẻ khác, vác đỡ gánh nặng của họ. Còn tôi thì sao? Phải chăng tôi chỉ để cho mình được Chúa Giê-xu yêu thương, hoặc tôi đi từ chỗ yêu mến đến bắt chước Ngài? Và Đức Thánh Cha kết luận với lời nguyện ước.
La Vergine Santa ci aiuti a ascoltare Cristo, ascoltare Cristo, conoscerlo sempre di più e seguirlo sulla via del servizio. Ascoltare, conoscerlo e seguirlo.
Xin Đức Thánh Trinh Nữ giúp chúng ta lắng nghe Chúa Kitô, luôn nhận biết Chúa ngày càng sâu đậm hơn và theo Chúa trên con đường phục vụ. Kế đó, Đức Thánh Cha tướng kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy nữ vương thiên đàng.
Regina Celi Letari, Alleluia.
Qui a quae me uisti portare, Alleluia.
Resurrexi, sicudicit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaude Letare, Virgo Maria, Alleluia.
Qui a resurrexit Dominus vere, Alleluia.
Deus qui per resurrezione infili tui Domini nostri Gesù Christi, munum latificare degnatus est. Presta questum usterius genitrice in Virgine Maria,
perpetuo e capiamo gaudia vite, per Cristo un Domino nostro.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus de fontis, Requiem aeterna dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a Tei.
Gestant in pace.
Amen.
Sin nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phòng trần phước sáng thứ bảy mùng 7 tháng 5 vừa qua tại San Ramon del Peru. Nữ tu Maria Augusta de Jesus, quen gọi là Agustina, thuộc dòng Đức Bà Bác Ái Chúa Chiên Lành, bị giết ngày 27 tháng 11 năm 1990 do các phiến quân Con Đường Sáng vì họ oán ghét đức tin.
Cari fratelli e sorelle, ieri a San Ramon, Perù, è stata beatificata Maria Agostina Riva Lopez, detta Agucita.
Nữ tu biết những nguy hiểm đang chờ đợi mình, nhưng vẫn tiếp tục ở lại phục vụ, giúp đỡ các bà mẹ nghèo. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi.
Si celebra oggi la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, che ha per tema chiamati a edificare la famiglia umana.
Ngài chào thăm các tân linh mục được truyền chức trong ngày này tại Vương cung Thánh đường Laterano ở Roma, đồng thời buổi cầu nguyện tại đền Thánh Đức Mẹ Pompei và hiệp với các tín hữu tại đây cầu nguyện cho hòa bình tại các nơi bị chiến tranh tàn phá. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến chiến tranh tàn ác tại Ukraine, đồng thời xin các tín hữu cầu nguyện thách riêng cho nhân dân Ukraine. Đức Thánh Cha cũng chia buồn và xin cầu nguyện cho các nạn nhân vụ nổ tại khách sạn La Habana, thủ đô của Cuba, làm cho gần 30 người thiệt mạng, những người bị thương và thân nhân của họ.
Preghiamo anche per le vittime dell'esplosione avvenuta in un grande albergo della capitale di Cuba, La Habana. Cristo risorto li guidi alla casa del Padre e dona conforto ai familiari.
Cũng trong phần chào thăm các tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha nhắc đến những người Ukraine hiện diện tại quảng trường. Rồi Đức Thánh Cha nói rằng:
Oggi in tanti paesi si celebra la festa della mamma.
Hôm nay là lễ của các bà mẹ tại nhiều nơi trên thế giới. Và Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người nghĩ đến và biết ơn người mẹ của mình, những vị còn sống hoặc đã qua đời.
Ricordiamo con affetto le nostre mamme. Un applauso alle mamme. Anche quelle mamme che non sono più con noi qua giù, ma vivono nei nostri cuori. Per tutte le mamme è la nostra preghiera, il nostro affetto, il nostro augurio.
Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một chủ nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
E buona domenica a tutti voi. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu tại quảng trường Thánh Pedro, trưa Chủ nhật mùng 8 tháng 5 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Có một đóa hoa khoe sắc rực rỡ. Đóa hoa luôn tự mãn về vẻ đẹp của mình. Nó nhìn đám cỏ xung quanh và nói: "Này đám cỏ nhỏ bé kia, hãy chiêm ngắm vẻ đẹp của tôi đi. Hương sắc của tôi thu hút được biết bao ong bướm trong vườn, chứ không như các anh là loài cỏ vô danh, suốt đời chỉ có một màu xanh đơn điệu." Sau một ngày tươi nở, đóa hoa bắt đầu héo tàn và rũ xuống. Người chủ vườn thấy vậy liền nhổ lên và quăng vào đống rác. Đóa hoa vô tình chẳng hiểu rằng nó đã được nuôi dưỡng bởi đất mẹ, được chăm sóc bằng những hạt sương sớm và được sưởi ấm bằng tia nắng ban mai. Quý vị và các bạn thân mến! Con người được ban cho hai món quà vô giá, đó là sự sống và tình yêu. Sự sống là một huyền nhiệm, và tình yêu là điều thiêng liêng cao quý. Tình yêu mang đến cho con người sự sống, và sự sống duy trì được là nhờ có tình yêu. Sự sống và tình yêu đều phát xuất từ Thiên Chúa. Hay nói cách khác, Thiên Chúa là cội nguồn của sự sống và tình yêu. Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu của người qua cuộc sáng tạo kỳ diệu để trao ban sự sống cho muôn vật muôn loài. Sự hiện hữu của chúng ta trên cõi đời này là bằng chứng hùng hồn nhất về tình yêu của Thiên Chúa. Từ hạt bụi nhỏ bé vô thường, hơi thở của Chúa biến chúng ta thành vì sao lấp lánh. Từ một tôi tớ vô duyên, ân sủng và tình yêu của Chúa phủ đầy biến chúng ta thành con cái Chúa. Chúa yêu con người như một kẻ điên dại, nhưng cái điên dại của tình yêu thì đáng có và đáng yêu biết bao. Thiên Chúa là đấng rất gần gũi, như người cha luôn che chở đứa con nhỏ, như người bạn tâm giao tri kỷ. Luôn thấu hiểu mọi nỗi niềm thầm kín của chúng ta. Nếu ánh mặt trời thôi không tỏa nắng, thì vạn vật sớm hủy diệt vì thiếu sinh khí. Nếu Chúa ngoảnh mặt đi, cuộc đời chúng ta chỉ như đóa hoa héo tàn, chỉ là một con số không vô nghĩa. Tận sâu trong cõi lòng, chúng ta luôn khát vọng được sống trường thọ hạnh phúc. Chỉ nơi Chúa Giê-xu mới có câu trả lời chính đáng cho mọi khát vọng của chúng ta. Người đã thực hiện tất cả vì yêu thương trong sự vâng phục thánh ý Chúa Cha. Người không chỉ cho ta thứ bánh vật chất, mà còn hiến thân mình làm của ăn, của uống, cho loài người được sống đời đời. Thánh sử Gioan đã định nghĩa, Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa hiện diện và đồng hành với dân Israel trong mọi biến cố và được cụ thể hóa nơi Đức Giêsu. Thời Cựu Ước, Thiên Chúa ban manna cho dân ăn no nê. Khi Đức Giêsu đến, Người ban cho ta chính thân thể Người. Bản chất của Thiên Chúa là yêu thương không giới hạn. Con người vì kiêu căng ích kỷ mà sa ngã phạm tội. Do hậu quả của tội mà con người phải đau khổ và phải chết. Thiên Chúa không khép kín trái tim của mình, nên đã cho Đức Giêsu xuống thế gian để yêu thương và cứu chuộc con người từ vũng lầy của sự chết. Thiên Chúa không bao giờ muốn con người phải đói khát, nên đã tạo ra cơm bánh. Người không gây ra cái chết, nhưng trao ban sự sống. Con người được tạo dựng để chia sẻ hạnh phúc và vinh quang của Thiên Chúa. Người cần chúng ta trở thành tấm bánh, bẻ ra để chia sẻ với ai đang đói. Xung quanh chúng ta vẫn có những con người đang cần sự chia sẻ. Chúa Giêsu sẽ chúc phúc cho những ai biết chia sẻ. Người đã khẳng định, ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Trong cuộc tìm kiếm nguồn sống, đôi lúc ta đã tự tách mình khỏi Thiên Chúa, nên chúng ta chỉ thấy sự chết chóc. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ chúng ta, tôi mời từng người Kitô hữu, dù ở đâu hay trong hoàn cảnh nào, hãy canh tân ngay việc gặp gỡ cá nhân của mình với Đức Giêsu Kitô, hay ít nhất là quyết định để cho người gặp gỡ chúng ta. Mỗi ngày luôn tìm kiếm người, đó là giây phút để nói với Đức Giêsu Kitô, lạy Chúa, con đã sai lầm khi ngàn lần trốn khỏi tình yêu của Chúa. Dù vậy, con hiện diện nơi đây để canh tân lại giao ước với Ngài. Con cần đến Chúa. Lạy Chúa Giêsu là nguồn cội tình yêu và sự sống. Xin cho chúng con biết tin nhận và tuân giữ lời Chúa dạy, biết siêng năng lãnh nhận thánh thể Chúa, để được sống muôn đời. Xin đổ đầy vào tâm hồn chúng con niềm vui ngọt ngào, tuôn trào từ trái tim Chúa. Xin dẫn đưa chúng con về tận hưởng niềm hạnh phúc cứu độ, trong cung lòng của Thiên Chúa Cha. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.